Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Bảy ngày 6 tháng 5 năm 2023. Lãnh đạo lực lượng lính đánh thuê tập đoàn Wagner của Nga ra một thông báo đột ngột và đầy kịch tính, trong đó nói rằng lực lượng này sẽ rút khỏi thành phố Bakhmut của Ukraine mà họ đã cố gắng chiếm giữ trong vô vọng kể từ mùa hè năm ngoái, với lý do không được cung cấp đạn dược đầy đủ. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Tổng thống Marcos nói các căn cứ của Philippines có thể hữu dụng nếu Đài Loan bị tấn công. Trung Quốc cảnh báo Biển Đông không phải là nơi kiếm trác của thế lực bên ngoài. Tổ chức Y tế Thế giới chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về đại dịch COVID. Vua Charles sẽ được trao vương miện trong lễ đăng quang lịch sử ở Anh. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo lực lượng lính đánh thuê tập đoàn Wagner của Nga, nói trong một thông báo đột ngột và đầy kịch tính hôm 5 tháng 5 rằng lực lượng của ông sẽ rút khỏi thành phố Bakhmut của Ukraine mà họ đã cố gắng chiếm giữ trong vô vọng kể từ mùa hè năm ngoái. Ông Prigozhin cho biết họ sẽ rút quân vào ngày 10 tháng 5, chấm dứt sự tham gia vào trận chiến kéo dài nhất và đẫm máu nhất của cuộc chiến vì tổn thất nặng nề và nguồn cung cấp đạn dược không đủ. Ông yêu cầu các chỉ huy quốc phòng đưa quân đội chính quy vào vị trí của họ.
Tôi thay mặt các chiến binh Wagner, thay mặt Bộ Chỉ huy Wagner, tuyên bố rằng vào ngày 10 tháng 5 năm 2023, chúng tôi có nghĩa vụ chuyển các địa điểm ở Bakhmut cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng và rút các đơn vị còn lại của Wagner về trại hậu cần để hồi phục. Tôi đang kéo các đơn vị Wagner ra khỏi Bakhmut bởi vì nếu không có đạn dược, họ sẽ chết một cách vô nghĩa.
Bakhmut, một thành phố có 70.000 dân trước khi bắt đầu chiến tranh, có tầm quan trọng mang tính biểu tượng lớn đối với cả hai bên vì cường độ và thời gian giao tranh tại đây. Wagner đã dẫn đầu trong nỗ lực của Nga để chiếm thành phố này, và ông Prigozhin cho biết 3 tuần trước rằng quân của ông đã kiểm soát hơn 80% thành phố. Nhưng quân đội Ukraine đã cầm cự được, và ông Prigozhin trong những ngày qua đã hết sức tức giận về điều mà ông mô tả là thiếu sự hỗ trợ từ cơ sở quốc phòng của Nga. Không rõ liệu tuyên bố mới nhất của ông Prigozhin có thể được coi là đúng hay không, vì ông thường xuyên đăng những bình luận được xem là bốc đồng trong quá khứ. Chỉ mới tuần trước, ông Prigozhin đã rút lại một tuyên bố mà ông nói rằng ông chỉ đùa thôi. Trước đó, trong ngày 5 tháng 5, ông Prigozhin xuất hiện trong một video bao quanh bởi hàng chục xác chết mà ông nói là các chiến binh Wagner và được chiếu cảnh la hét và chửi thề với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Thông báo này được đưa ra vào một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến với việc Ukraine theo trông đợi sẽ sớm phát động một cuộc phản công. Đây là diễn biến kịch tính thứ hai trong vòng 3 ngày, sau khi Moscow cáo buộc Ukraine tấn công Điện Kremlin bằng máy bay không người lái vào đầu giờ ngày 3 tháng 5 nhằm ám sát Tổng thống Vladimir Putin. Kiev phủ nhận điều đó và Washington bác bỏ tố cáo của Điện Kremlin rằng Hoa Kỳ đứng sau vụ việc và nói đây là điều dối trá. Ngày rút quân đã nêu ra là ngày 10 tháng 5 khiến các chỉ huy quốc phòng của Nga chỉ có 5 ngày để lấp khoảng trống mà việc rút quân của Wagner sẽ tạo ra. Nó cũng có nguy cơ làm lu mờ các lễ kỷ niệm quốc gia vào ngày 9 tháng 5 khi Nga kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai và ông Putin sẽ có bài phát biểu toàn quốc từ quảng trường đỏ. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm 4 tháng 5 nói rằng việc cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines là một bước phòng thủ sẽ hữu dụng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Phát biểu khi kết thúc chuyến thăm 4 ngày tới Washington, bao gồm hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden và thỏa thuận cập nhật liên minh phòng thủ gần 72 năm của hai quốc gia, Tổng thống Marcos không trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có thể đặt vũ khí tại các căn cứ của Philippines nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không. Ông Marcos nói với Reuters rằng thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao gọi tắt là SK đạt được với Hoa Kỳ vào năm 2014, ban đầu được hình thành để cải thiện các phản ứng về thảm họa.
There is an additional aspect to it, and that is whilst the tensions are growing.
Bây giờ có một khía cạnh bổ sung cho nó, và đó là căng thẳng trên eo biển Đài Loan dường như đang tiếp tục gia tăng. Khi đó sự an toàn của công dân Philippines của chúng tôi ở Đài Loan trở nên quan trọng hàng đầu. Và do đó các địa điểm SK này cũng sẽ hữu ích cho chúng tôi nếu sự cố khủng khiếp đó xảy ra.
To be useful for us should that terrible occurrence come about.
Một thỏa thuận hồi tháng 2 cho phép Hoa Kỳ sử dụng 4 căn cứ quân sự bổ sung của Philippines là điều rất nhạy cảm đối với Manila, nơi đang muốn có quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ mà không gây lo ngại cho Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của họ. Trung Quốc nói quyết định đó đã đổ thêm dầu vào lửa đối với căng thẳng của khu vực. Ông Marcos cho biết Washington chưa đề xuất bất kỳ hình thức hành động nào cho Philippines về việc tham gia bảo vệ Đài Loan. Ông Marcos đến Washington là để xác định rõ hơn về mức độ cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ đất nước của ông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, nơi Manila và Bắc Kinh đều có tuyên bố chủ quyền, cũng như căng thẳng về Đài Loan và Triều Tiên. Theo các chuyên gia, Hoa Kỳ coi Philippines là một địa điểm tiềm năng để trang bị vũ khí nhằm chống lại cuộc xâm lược đổ bộ của Trung Quốc vào Đài Loan, nơi Trung Quốc luôn tuyên bố là lãnh thổ của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết sau cuộc họp với các quan chức Philippines vào tháng trước rằng còn quá sớm để thảo luận về những khí tài mà Hoa Kỳ muốn đặt tại các căn cứ của Philippines. Ông cũng cho biết Washington không yêu cầu Philippines cung cấp quân đội nếu xảy ra chiến tranh vì Đài Loan. Tổng thống Biden hôm 1 tháng 5 nói rằng cam kết của Hoa Kỳ đối với việc bảo vệ đồng minh của mình là vững như thép, kể cả ở Biển Đông, và rằng các hướng dẫn ban hành hôm 3 tháng 5 đã đưa ra các cam kết theo hiệp ước nếu một trong hai bên bị tấn công ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4 tháng 5 nói Bắc Kinh kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào viện dẫn các hiệp ước song phương để can thiệp vào Biển Đông mà nước này gọi là Biển Nam Trung Hoa và phá hoại các quyền lợi và lợi ích lãnh thổ của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong một cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi về động thái của Mỹ nhằm tái khẳng định liên minh an ninh đã tồn tại hàng thập niên với Philippines.
Biển Nam Trung Hoa là nhà của tất cả các quốc gia trong khu vực, chứ không phải là nơi kiểm trác của các thế lực bên ngoài.
Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ hôm 2 tháng 5 cho biết Hoa Kỳ sát cánh với Philippines, đồng minh hiệp ước của họ, trước sự quấy nhiễu của lực lượng tuần duyên Trung Quốc ở Biển Đông và vẫn quan ngại sâu sắc về sự đe dọa của Bắc Kinh. Philippines và Mỹ hôm 1 tháng 5 tái khẳng định liên minh an ninh đã tồn tại hàng chục năm trong chuyến thăm Washington tuần này của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., đánh dấu sự đảo ngược quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước vào lúc cả hai quốc gia đang tìm cách đẩy lùi sự quyết đoán của Trung Quốc gần Đài Loan và ở Biển Đông. Ông Marcos cho biết Manila đã đồng ý về nguyên tắc tham gia các cuộc tuần tra chung trên Biển Đông với Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và thậm chí cả Hàn Quốc, và ông hy vọng chúng sẽ bắt đầu trong năm nay. Ông nói các cuộc tuần tra sẽ giúp bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi Trung Quốc có sự hiện diện quân sự ngày càng tăng. Theo Tổng thống Philippines, Manila cũng đang thảo luận về một hiệp ước phòng thủ ba bên với Hoa Kỳ và Nhật Bản, nhưng không nói rõ thỏa thuận đó sẽ đòi hỏi những gì. Ngoài ra, Tổng thống Philippines nói thêm rằng đất nước của ông và Trung Quốc cần giải quyết các tranh chấp về thăm dò dầu khí càng nhanh càng tốt. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 5 tháng 5 tuyên bố rằng COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu. Đây được xem là một bước quan trọng trong hướng tới chấm dứt đại dịch đã giết chết hơn 6,9 triệu người, làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu và nhiều cộng đồng bị tàn phá. Trước đó, hôm 4 tháng 5, Ủy ban Khẩn cấp của WHO họp và khuyến nghị cơ quan của Liên Hợp Quốc tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế, vốn đã diễn ra hơn 3 năm. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói:
COVID has changed our world and it has changed us. That's the way it should be.
COVID đã thay đổi thế giới và nó đã thay đổi chúng ta. Đó là cách cuộc sống diễn ra. Nếu chúng ta quay lại mọi thứ như trước COVID-19, chúng ta sẽ không rút ra được bài học của mình và khiến thế hệ tương lai của chúng ta thất vọng. Vì vậy, với niềm hy vọng, tôi tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.
Nhưng ông Guy Brysius cảnh báo rằng việc tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp không có nghĩa là COVID đã hết là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu. Ủy ban khẩn cấp của WHO lần đầu tuyên bố COVID ở mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này hơn 3 năm trước, vào ngày 30 tháng 1 năm 2020. Tình trạng này giúp tập trung sự chú ý của quốc tế vào mối đe dọa sức khỏe, cũng như thúc đẩy sự hợp tác về vaccine và phương pháp điều trị. Việc dỡ bỏ nó là một dấu hiệu cho thấy thế giới đã đạt được tiến bộ trong lĩnh vực này. Nhưng WHO cho biết COVID-19 vẫn hiện hữu ngay cả khi nó không còn là tình trạng khẩn cấp nữa. Theo dữ liệu của WHO, tỷ lệ tử vong đã chậm lại từ mức cao nhất là hơn 100.000 người mỗi tuần vào tháng 1 năm 2021, xuống chỉ còn hơn 3.500 người trong tuần lễ tính đến ngày 24 tháng 4 năm nay. Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói đại dịch đã qua. Giống như một số quốc gia khác, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bắt đầu dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trong nước đối với COVID, đồng nghĩa với việc ngừng thanh toán tiền mua vaccine cùng với các lợi ích khác. Các khu vực khác đã thực hiện các bước tương tự. Vào tháng 4 năm ngoái, Liên minh châu Âu nói giai đoạn khẩn cấp của đại dịch đã kết thúc và người đứng đầu WHO ở châu Phi, Matshidiso Moeti, nói vào tháng 12 cùng năm rằng đã đến lúc chuyển sang đối phó bình thường với COVID trên khắp lục địa. Việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp có thể có nghĩa là các nỗ lực hợp tác hoặc tài trợ quốc tế cũng chấm dứt hoặc chuyển trọng tâm, mặc dù nhiều nơi đã thích nghi khi đại dịch qua đi ở các khu vực khác nhau. Vua Charles trở thành quốc vương của Vương quốc Anh và 14 quốc gia khác sau cái chết của mẹ ông là nữ hoàng Elizabeth vào tháng 9 năm ngoái. Và vào ngày 6 tháng 5, ông sẽ đăng quang trong một buổi lễ long trọng, lộng lẫy và mang ý nghĩa tôn giáo. Trong suốt 1.000 năm qua, các vị vua và hoàng hậu của Anh đã đăng quang tại tu viện Westminster ở London trong một buổi lễ ít thay đổi trong suốt nhiều thế kỷ. Khởi thủy lễ đăng quang là điều cần thiết đối với một quốc vương, nhưng giờ đây nó là một sự kiện mang tính nghi lễ và không có chế độ quân chủ nào khác trên toàn cầu tổ chức sự kiện theo phong cách tương tự. Người dân ở London đang háo hức chờ đón sự kiện này. Ông Alan Lever, 79 tuổi, nói với Reuters.
Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời. Theo tôi, vua Charles là một người tuyệt vời và tôi tự hào là một người Anh. Nữ hoàng, à không, nhà vua vạn tuế, nhầm lẫn đấy, đó là một nhầm lẫn kinh điển.
Trong buổi lễ long trọng, vua Charles sẽ tuyên thệ thượng tôn pháp luật và giáo hội Anh. Ngồi trên chiếc ghế đăng quang lịch sử, được gọi là chiếc ghế của vua Edward và chứa hòn đá định mệnh, ông sẽ được Đức Tổng Giám mục Canterbury, nhà lãnh đạo tinh thần của Hiệp thông Anh giáo trên toàn thế giới, sức dầu thánh được thánh hóa ở Jerusalem. Vua Charles cũng sẽ được tặng quả cầu vàng, vương trượng, kiếm và nhẫn được trang trí công phu khác nhau, tất cả đều tạo thành một phần của vương miện ngọc và tượng trưng cho sức mạnh, quyền hạn và nghĩa vụ của quốc vương cũng như sức mạnh của Chúa. Sau đó, Tổng Giám mục sẽ đặt vương miện của Saint Edward, được sử dụng trong các lễ đăng quang trong suốt 350 năm qua, lên đầu ông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.